Xin kính mời Hội Thánh đọc đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Galati. Đoạn 2 từ câu 17 đến câu 21. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, đã sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Amen. Xin kính mời Hội Thánh ngồi.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, trong cái cuộc đời của chúng ta gặp rất là nhiều sự đối nghịch, và nhiều điều chúng ta thấy không có được trộn lẫn với nhau, hay là không có trộn lẫn với nhau được. Nếu quý ông bà anh chị em biết, thì có một số thứ mà có thể quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc, không có trộn lẫn được. Ví dụ dầu với nước có thể trộn với nhau được không ạ? Không. Xăng với lửa trộn được không? Không, là sẽ cháy. Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ. Không, hoặc là Đảng Cộng Hòa hoặc là Đảng Dân Chủ. Thành ra trong cái cuộc sống của chúng ta có nhiều điều chúng ta có thể thấy tốt lành, nhưng mà khổ cái trộn với nhau không có được. Và cũng vậy, trong đạo của Chúa hay là trong những cái điều mà chúng ta tin kính, có hai điều không có thể trộn lẫn với nhau được. Xin anh điều khiển tắt cái microphone phía trên này, mute nó đi. Trong đạo của Chúa hay là trong cái niềm tin của chúng ta cũng vậy, có nhiều điều hay là có hai điều chúng ta không có trộn với nhau được. Và chúng ta thấy được xưng công bình bằng việc làm, hay một cách khác là luật pháp, với là sự công bình bằng đức tin, tức là được cứu rỗi bằng đức tin. Hai điều này không có trộn lẫn với nhau được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để ôn lại chút xíu thì chúng ta thấy cái vấn đề đã xảy ra mà chúng ta đọc trong Galati đoạn 2, những cái câu đầu tiên, thì thấy vấn đề là sứ đồ Phaolô có một cái coi như là có một cái sự trộn lẫn, và ông chống lại sứ đồ Phi-a-rơ là sứ đồ trưởng. Bởi vì sứ đồ Phi-a-rơ lúc mà đi thăm viếng hội thánh Galati hay là đi đến thành phố Antioch, thì ông ăn uống với những người ngoại. Định nghĩa của người ngoại vào cái thời đó là như thế này. Bởi vì người Do Thái, họ suy nghĩ rằng, họ nói rằng người Do Thái là dân được tuyển chọn. Và cái người nào không phải là người Do Thái gọi là người dân ngoại. Và sứ đồ Phi-a-rơ khi đến thăm viếng hội thánh Galati thì ông ăn uống với những người không phải là người Do Thái mà tin Chúa một cách dễ dàng, một cách thoải mái. Nhưng rồi có một số người từ Jerusalem đến thăm viếng, thì cái tự nhiên không biết lý do gì ông tách riêng ra, ông không ngồi chung bàn với những người ngoại đó nữa, hay là những người không phải người Do Thái mà tin Chúa. Và cái thái độ, cái hành động của Phi-a-rơ làm cho chúng ta có thể nói một cách nôm na, sứ đồ Phao-lô bực mình và ông lên tiếng cảnh tỉnh, cảnh giác, hay là có thể nói một cách mạnh mẽ hơn, chống đối. Bởi vì cái việc làm của Phi-a-rơ lúc đó, dù rằng môi miệng ông nói rằng coi như được cứu là bởi đức tin trong cái sự công nghĩa, được cứu là nhờ đức tin qua Chúa Giêsu Christ, ông nói là như vậy, nhưng mà cái thái độ hành động của sứ đồ Phi-a-rơ lúc đó, ông nói là một chuyện, nhưng rồi khi mà ông tách riêng ra, trong cái hành động, trong cái thái độ của ông, để cho người ta suy nghĩ rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Christ không có đủ trong cái sự cứu chuộc, cần phải làm thêm những cái công việc của người Do Thái, tức là cái phép cắt bì vào cái thời đó. Có nghĩa rằng phải trở thành người Do Thái tin Chúa thì mới được sự cứu rỗi. Đó là cái vấn đề. Và cái sự trộn lẫn như vậy đã xảy ra rất là nhiều, kính thưa quý ông bà anh chị em, và ngay cả trong cái thời đại ngày hôm nay. Và sứ đồ Phaolô, ông dùng lời của Chúa là từ trong câu 11 cho đến câu 17 tới câu 21 để ông giải thích về cái vấn đề, để con cái Chúa hội thánh Galati ngày xưa phải thật rõ ràng được cứu rỗi trong ân điển của Chúa, trong đức tin bởi ân điển mà tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự cứu rỗi, chứ không có cần phải thêm bất cứ những điều gì. Và ông dùng Galati câu 17 cho đến cuối đoạn để giải thích cho con cái Chúa hội thánh Galati, và cầu nguyện Chúa để chúng ta có thể thông hiểu điều này cho hội thánh Washington của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng nhắc nhở chúng con 2000 năm về trước đã xảy ra những cái điều trộn lẫn như thế này, làm cho con cái Chúa hội thánh Galati bị sai lạc. Và 2000 năm sau, những cái điều như thế này vẫn tiếp tục xảy ra, để rồi con cái Chúa ngày hôm nay nếu không cẩn thận cũng sẽ sai lạc giống như con cái Chúa hội thánh Galati ngày xưa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao việc làm hay là luật pháp đối với ân điển không có thể trộn lẫn với nhau được? Tại vì có bốn lý do mà sứ đồ Phaolô đã vạch ra rất là rõ ràng, và chúng ta sẽ đi qua từng cái lý do một. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể nắm vững được cái lẽ đạo, hầu khi những người khác hỏi, quý ông bà anh chị em có thể trả lời được. Hoặc là khi quý ông bà anh chị em nghe những lời người ta nói về sự cứu rỗi, quý ông bà anh chị em vững vàng trong cái niềm tin của mình. Lý do thứ nhất, tại sao không trộn lẫn luật pháp và ân điển với nhau? Không thể trộn lẫn được, bởi vì như vậy là đạo đức giả. Lời của Chúa chép. Nhưng nếu đang khi tìm cách để được tuyên xưng công chính trong Chúa cứu thế, chính chúng tôi lại bị coi là tội lỗi, như thế chẳng lẽ Chúa cứu thế là kẻ phục vụ tội lỗi sao? Chấm cho họ ấy, không bao giờ. Vì nếu tôi xây dựng lại những gì tôi đã phá hủy thì tôi chứng tỏ mình là kẻ phạm pháp. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi trộn lẫn giữa việc làm và ân điển cứu chuộc của Chúa, sứ đồ Phaolô có thể dùng cái ngôn từ mạnh hơn, nhưng đối với cái thời bây giờ thì chúng ta dùng danh từ là đạo đức giả. Đạo đức giả có nghĩa rằng là nói và làm không có xưng hiệp với nhau. Người Việt Nam chúng ta có câu là làm sao? Nói một đằng, làm một đẻo, cái đó là đạo đức giả. Hay là có thể nói là giả hình. Cái chữ nặng nề hơn là đeo cái mặt nạ, để rồi hai cái thái độ, hai cái con người khác nhau, nói và làm không có xưng hiệp. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc kỹ, khi mà trộn lẫn ân điển hay là việc làm để mà được sự cứu rỗi, hay là tin Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi, nếu mà trộn lẫn hai cái điều này lại với nhau, có nghĩa nói rằng Chúa Giêsu phục vụ cho tội lỗi. Tại sao mà sứ đồ Phaolô nói mạnh một cách như vậy? Quý ông bà anh chị em có nhớ cái câu chuyện mà được ghi chép lại trong Công vụ Sứ đồ đoạn 10? Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ điều gì? Nói ông đi đến gặp ông Cọc Nê để làm gì? Ăn uống với ông Cọc Nê, gặp gỡ với Cọc Nê. Đó. Thành ra nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng bởi cứu là bởi vì việc làm hay là bởi luật pháp, nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy, có nghĩa rằng Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ đến nhà cọt nơi để ăn uống với cái người ngoại này. Và trong luật pháp của người Do Thái, nếu làm như vậy là phạm tội. Như vậy, nếu mà sử dụng tam đồng luận, như vậy Chúa Giêsu nói Phi-a-rơ đến nhà cọt nơi ăn uống, mà nếu coi như là được cứu nhờ việc làm, như vậy Phi-a-rơ phạm luật. Mà ai ra lệnh bảo Phi-a-rơ đến nhà cọt này? Chúa Giêsu. Như vậy Chúa Giêsu phạm tội. Quý vị có rõ ý tôi nói không? Có, hoặc là cố động hay là thúc đẩy người ta cả phạm tội, và cái điều đó không thể nào xảy ra được. Đó lý do tại sao đôi khi quý ông bà anh chị em nghe những người nói về những tín lý, hoặc là đôi khi quý ông bà anh chị em bởi vì qua lời nói, hoặc là đôi khi qua cái hành động, mình vô tình thúc đẩy người khác phạm tội mà mình không biết. Đó lý do tại sao mà sứ đồ Phao-lô nói nếu mà như vậy thì là tội lỗi, như thế chẳng lẽ Chúa cứu thế là kẻ phục vụ tội lỗi sao? Không có phải như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái sự cứu chuộc là bởi ân điển của Chúa qua cái chết của Chúa Giêsu Christ, để người ta được cứu hay là để chúng ta được cứu, chứ không phải bởi việc làm. Rồi cái điều kế tiếp nữa, quý ông bà anh chị em thấy, khi mà trộn lẫn ân điển với luật pháp, làm như thế có nghĩa là trở nên phạm tội mà mình không biết. Thành ra đôi khi những cái lời nói vô tình mà gây cho người khác vấp phạm, mình phạm tội mà không có biết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phao-lô cả cái cuộc đời của ông, nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong công vụ sứ đồ hay đọc các thư tín, cả cái cuộc đời của ông nhấn mạnh hay là ông phá đi hay là dẹp bỏ những cái tín lý là được cứu bởi công việc làm. Và cả cái cuộc đời của ông chỉ đem một cái sứ điệp là trong cái đức tin chúng ta được cứu nhờ ân điển qua Chúa Giêsu Christ. Mà nếu tự nhiên ông xoay trở lại, có nghĩa ông phạm tội, bị theo luật pháp, mà ông làm ngược lại với luật pháp, có nghĩa là ông phạm tội. Cái danh từ vi phạm hay là phá luật rất là nặng ở đây. Cái kết quả là sự chết hay là sự tử. Để mà rõ ràng hơn, tôi cho một cái minh họa để quý ông bà anh em có thể hiểu được cái ý của sứ đồ Phao-lô nói nếu được cứu bởi luật pháp hay bởi công việc làm, có nghĩa rằng tôi là người phạm tội. Ví dụ quý ông bà anh chị em thấy, thường thường một cái thành phố thì thường thường có cảnh sát, phải không ạ? Giả sử như cái người cảnh sát trưởng này bắt một cái băng đảng, mà ông bắt cái băng đảng này, ông dẹp cái băng đảng này, rồi cái ngày hôm sau ông lập lại cái băng đảng đó, thì ông này là người như thế nào? Ông giả hình, ông phạm tội. Tại vì ông là người phải dẹp cái băng đảng, mà đằng này ông là cảnh sát trưởng, ông dẹp cái băng đảng, rồi ngày hôm sau ông lại lập cái băng đảng lên để đi cướp phá người ta. Như vậy ông là người phạm pháp. Và cái ý của sứ đồ Phao-lô cũng muốn nói là như vậy. Sứ đồ Phao-lô nói cả cái cuộc đời của tôi rao giảng cái phúc âm là được cứu nhờ ân điển Chúa, mà bây giờ tự nhiên tôi lại nói được cứu nhờ ân điển Chúa mà không có đủ, bây giờ quý ông bà anh chị em phải làm thêm một số điều này nữa thì mới được sự cứu rỗi. Như vậy tôi phạm luật pháp, là như vậy tôi phạm tội. Sứ đồ Phao-lô khi mà viết cái phân đoạn này, ông viết rất là sâu. Thành ra đôi khi chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì khi mà hiểu được rồi thì chúng ta mới cẩn thận trong cái sứ điệp mà chúng ta rao giảng. Hoặc là đôi khi dạy dỗ con cái của mình, cái lời nói và cái hành động không có xứng hiệp với nhau, con của mình nó sẽ coi như confused. Nó không biết bố mẹ muốn cái gì, đúng hay sai, hay là hai thứ nó trộn lại với nhau, một hồi đúng không ra đúng mà sai cũng ra sai, nó lộn xộn cả lên. Quý ông bà anh chị em, đó là điều mà Chúa muốn dạy dỗ sáng hôm nay. Nếu mà trộn lẫn giữa việc làm hay là ân điển để mà được sự cứu rỗi, thứ nhất là đạo đức giả, thứ hai nếu như vậy là chúng ta phạm luật pháp hay là phạm pháp. Cái lý do kế tiếp, không thể trộn lẫn lại với nhau, bởi vì con cái Chúa đã chết đối với luật pháp và sống cho Chúa. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng. Vì bởi kinh luật, vì bởi kinh luật mà tôi chết đối với kinh luật để sống cho Đức Chúa Trời. Như vậy tại sao không có thể trộn lẫn được? Thứ nhất, ông trả lời như thế này: bởi vì Chúa Giêsu Christ đã giải phóng chúng ta khỏi sự lên án của luật pháp. Đối với luật pháp, kính thưa quý ông bà anh chị em, luật pháp hay là công việc làm không có cứu chúng ta được. Và đồng thời luật pháp sẽ lên án chúng ta. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng con đường là 35 dặm một giờ, quý ông bà anh chị em chạy 50, trước sau gì cũng bị cảnh sát bắt à. Tại luật nói là chạy 35, mình chạy thường thường nói 35, mình chạy 40, cảnh sát còn du di. Nhưng mà khoảng chừng 35, 45, 46 trên 10 dặm là thế nào cũng trước sau gì cũng bị chụp bắt rồi cho cái giấy phạt. Đó. Thành ra cái luật pháp tuyên bố chúng ta có tội, mà có tội thì sẽ bị phạt. Nhưng mà đồng thời luật pháp không có xóa bỏ được cái tội đó. Quý ông bà anh chị em, mà khi mà bị cảnh sát cho cái thích kịch rồi đó, quý trả tiền rồi, rồi ra tòa đủ thứ hết, mà đã bị cái thích kịch rồi là vô computer bấm là cái gì cũng có trong đó cả. Chúng tôi quý ông bà anh chị em. Và đồng thời luật pháp không có giúp chúng ta sống theo cái tiêu chuẩn của luật pháp để mà hoàn hảo, để mà trở nên tốt lành. Luật pháp không làm được điều đó. Luật pháp cho chúng ta biết cái hình phạt của tội lỗi. Nếu làm điều này thì sẽ bị phạt như thế này. Nếu vi phạm điều kia sẽ bị phạt như thế kia. Biết như vậy. Nhưng mà đồng thời luật pháp cũng không có làm gì được với cái hình phạt đó. Một số con cái Chúa có thể là bị những cái thích kịch. Rồi tới thích kịch mình ra mình cãi đủ thứ hết. Nhưng mà thường thường đa số đều bị phạt. Thành ra, nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây luật pháp hay công việc làm là không có cái thẩm quyền đối với con cái Chúa. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu Christ đã hoàn tất, đã hoàn toàn trả cái giá mà luật pháp đòi hỏi trên cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Để rồi chúng ta mới có thể hiểu được, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta được sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời. Tại sao có được điều đó? Bởi vì tất cả những cái tội lỗi của chúng ta đã chất lên mình Chúa Giêsu Christ. Ngài đã trả xong rồi. Cái đó gọi là ân điển của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, luật pháp, tôi xin ôn trở lại, không có cái cách để mà khắc phục tội lỗi. Tại nếu mà luật pháp mà khắc phục được tội lỗi thì cái thế giới chúng ta đang sống không có cướp bóp, không bị mất bóp. Nhà tôi cách đây không lâu bị người ta giật mất cái bóp, không bị mất bóp. Nếu mà luật pháp mà giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đồng thời luật pháp tuyên bố, bao giờ cũng vậy, tuyên bố chúng ta là tội nhân. Cứ thử phạm pháp đi là trở thành tội nhân liền. Để mà rõ ràng hơn, kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể suy nghĩ cái điều như thế này. Giả đò như, ví dụ như có một người phạm cái tội khủng khiếp, giết người khủng khiếp, rồi cái bị cảnh sát bắt, đưa vào tù, rồi đưa ra tới tòa án thì gặp ông chánh án hay là ông quan tòa. Và đương nhiên cái luật thì nói rằng nếu mà phạm tội như vậy thì hoặc là bị chung thân khổ sai, hoặc là bị xử tử. Giả như khi mà ra trước tòa, rồi các nhân chứng tới nói chuyện, rồi ai cũng đồng ý anh này là phạm tội. Rồi cuối cùng cái bồi thẩm đoàn họp lại với nhau, kết luận anh là có tội. Và theo luật pháp buộc anh phải bị xử tử. Nè, quý vị tưởng tượng với tôi ha. Rồi giả như khi mà bồi thẩm đoàn họp lại với nhau thì ông quan tòa, ông chuẩn bị để mà ông tuyên án đó, thì tự nhiên anh này không biết lý do đó, cái anh lăn đùng là anh chết trực. Mà ông thẩm phán chưa có tuyên án nha, ông mới nói kính thưa, cái tự nhiên ông này gã lăn đùng ra chết rồi. Rồi đương nhiên bác sĩ tới chắc à chết thiệt, thì bây giờ chuyện gì xảy ra đây? Rồi. Tại vì ông quan tòa đó ông không có tiếp tục được cái hình phạt, tại nếu ông tuyên án là xử tử, ông này chết rồi làm sao xử tử nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, luật pháp không có thể xét xử hay là kết tội hay là thi hành hình phạt với một người mà đã chết rồi. dù rằng sẽ bị tuyên án là sự tử, nhưng mà không có tuyên án được. Thì tiếng Anh nói một câu là he cheat by death, có nghĩa là anh này thoát bằng cái chết của anh. Thành ra cái người tử tội này nằm ngoài cái vòng luật pháp, và ông chánh án hay là ông quan tòa đó, ông chỉ biết là cầm cái búa đó, cái búa gỗ đó, ông gõ xuống khắp nói coi như là bại nại, bại cái án, không có còn cái vụ án này nữa, ông chấm dứt cái phiên tòa. Thì cái người này đã chết, nhưng mà chết trước khi bị tuyên án. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái minh họa này để nói rằng là cái người này lừa dối luật pháp. Luật pháp có quyền xử tử cái người này, nhưng mà không có làm được bởi vì anh chết rồi. Khác với Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, mỗi chúng ta đều phải chịu cái hình phạt là chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng mà trong Roma đoạn 8 câu 2 tới câu 4 nói rằng Chúa Giêsu khi mà chết trên thập tự giá để mà trả cái giá chuộc tội cho quý ông bà anh chị em, Ngài làm trọn đủ luật pháp cho quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em không có chịu cái sự chết đời đời, nhưng mà trả lại được cái sự sống đời đời. Lời của Chúa chép, tôi xin đọc những cái câu cuối cùng: để những đòi hỏi công chính của kinh luật được trọn vẹn trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo Đức Thánh Linh. Có nghĩa rằng cái sự chết của Chúa Giêsu Christ là không phải giống như cái anh chàng tự tội kia, tức là anh tránh được cái luật pháp, anh chết trước khi bị xử tử. Nhưng mà cái hình ảnh mà sư đồ Phaolô muốn nhắc nhở con cái Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, Ngài làm trọn vẹn cái luật pháp để rồi trước mặt Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em được kể là công nghĩa. Bởi vì Ngài đã trả cái giá chuộc tội rồi, là Ngài làm trọn luật pháp đòi hỏi cho quý ông bà anh chị em. Đó là lời của sư đồ Phaolô muốn nhắc nhở. Và đồng thời Chúa Giêsu Christ làm chúng ta sống lại cho Đức Chúa Trời trong cái hình ảnh như vậy. Sống cho Chúa để rồi để chúng ta trở nên những người công nghĩa trước mặt Chúa, để rồi có thể sống trong cái sự vui mừng, sự bình an. Và bởi vì cái lòng biết ơn trong cái sự cứu chuộc đó mà chúng ta làm những cái công việc công nghĩa đẹp lòng Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người nói rằng chúng ta, nếu mà chúng ta được cứu bởi công việc làm, thì nhiều người cố làm việc lành, việc thiện để được sự cứu rỗi. Nhưng sư đồ Phaolô muốn nhắc nhở con dân Chúa, khi chúng ta được Chúa cứu chuộc, có được sự sống đời đời bởi vì cái lòng biết ơn, cái ân điển cứu chuộc đó mà chúng ta làm việc lành, để rồi chúng ta đi giúp đỡ người khác, để chúng ta làm những việc giúp đỡ cô nhi quả phụ, để chúng ta làm những việc nghĩa bởi vì lòng biết ơn Chúa mà chúng ta làm, chứ không phải làm để mà được sự cứu rỗi. Tại sao không thể trộn lẫn với nhau được? Bởi vì chúng ta làm có nghĩa rằng là chúng ta áp đặt cái luật lệ của con người thay vì Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ là nền tảng cái sự tương giao với Đức Chúa Trời. Vì mọi người phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi con người phạm tội thì bị cắt lìa trong cái sự tương giao đó. Và qua khi mà chúng ta tin nhận Chúa, qua cái chết của Chúa Giêsu Christ, chúng ta được xóa cái tội lỗi từ cái thuở ban đầu đó, để có thể làm hòa lại được với Đức Chúa Trời, để nối lại được cái sự tương giao. Lời của Chúa chép trong câu 20 rất là hay: tôi bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa cứu thế, nay tôi sống không còn tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi, hiện chính mình Ngài về tôi. Cái câu này rất là rõ ràng, không có cần giải thích. Lý do số 4, không thể trộn lẫn với nhau vì nếu như vậy, ân sủng và cứu chuộc qua sự chết của Chúa Giêsu Christ là vô ích. Lời của Chúa chép như vậy: tôi không làm cho ân sủng của Đức Chúa Trời thành ra vô hiệu, Vì nếu nhờ kinh luật mà tuyên xưng công chính thì Chúa cứu thế chịu chết là vô ích. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu một người mà có thể hòa thuận lại được với Đức Chúa Trời bằng cách tuân giữ luật pháp, hay là bởi công nói rằng là được cứu nhờ công việc làm, thì cái sự chết của Chúa là vô nghĩa. Mà nếu mà sự chết của Chúa Giêsu Christ mà vô nghĩa, không có đủ, hay là có thể nói là vô ích, thì bất cứ những cái công việc gì chúng ta làm đều không có giá trị trước thập tự giá của Chúa hay là mục đích của Chúa. Hebrew nói rất là rõ ràng, huống hồ kẻ chà đạp con Đức Chúa Trời, coi thường huyết giao ước đã thánh hóa mình và xúc phạm thánh linh ban ân sủng, thì anh chị em tưởng cả ấy không đáng bị hình phạt nặng nề hơn sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán sự báo thù thuộc về ta, chính ta sẽ báo ứng lại bảo Chúa sẽ xét đoán dân Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, được cứu nhờ ân điển, đó là cái sứ điệp mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở con cái Chúa hội thánh Galati. Bởi vì hội thánh Galati ngày xưa bị trộn lẫn trở lại, được cứu nhờ ân điển qua Chúa Giêsu Christ không có đủ, cần phải làm thêm những cái điều khác nữa. Cái đó là 2000 năm về trước. 2000 năm về sau, ngay cả trong cái thế hệ hay là cái thời đại chúng ta đang sống ở đây cũng bị lẫn lộn rất là nhiều. Và ngay cả trong nhiều hội thánh của Chúa, mình có thể nói là hội thánh evangelical, có nghĩa là hội thánh tin lành. Mình khoan nói về những cái mang tên là hội thánh nhưng mà tà giáo không có kể, mà ngay cả trong hội thánh tin lành thuần túy cũng bị vấp phải những cái điều này. Vấp phải như thế nào? Tin Chúa Giêsu tốt, rất là tốt, nhưng mà sợ rằng không có đủ. Và ngay cả con cái Chúa nếu không cẩn thận, thành ra chúng ta cần phải làm thêm những cái điều khác nữa. Như vậy, nhờ cậy sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ không có đủ, cần phải làm thêm những cái điều khác nữa thì mới được cứu. Và xảy ra rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em, cứ việc lắng nghe đôi khi những cái bài giảng trong radio, trên TV cũng đòi hỏi là thêm những cái điều khác vào trong cái đời sống đức tin thì mới được sự cứu rỗi. Mà nếu nghe như vậy là sai trật lời của Chúa. Và ngay cả trong cái khi mà nói chuyện với con cái của mình, giải thích về cái lẽ đạo cho con cái hay là hậu duệ của mình, con cháu của mình cũng vậy, cũng phải rất cẩn thận. Cũng phải rất cẩn thận. Con được cứu trong đức tin nhờ ân điển qua cái chết của Chúa Giêsu Christ, con được sự cứu rỗi. Rồi những cái điều khác là Chúa sẽ ban cho. Những cái điều con làm là Chúa con vui mừng, con sự vui thỏa con làm. Đừng có bao giờ dạy con tin Chúa con được sự cứu rỗi nhưng mà con phải học cho giỏi đó nghe. Học phải A đó nghe. Vô hình chung đôi khi chúng ta nói một cái câu rất là bình thường, mình khuyến khích con của mình học giỏi, nhưng mà trước khi nói con học giỏi, con nói con tin Chúa đó nghe, mà con phải học giỏi đó nghe. Trong đầu của em bé chưa có hiểu rõ ràng thì nó lại suy nghĩ như thế này, nó thông dịch từ bố mẹ nó như thế này: con tin Chúa con được sự cứu rỗi nhưng mà không đủ, con phải học A cho nhiều đó thì lúc đó con mới được cứu. Mà lỡ mai nó bị con bề, thôi rồi, xuống địa ngục rồi. Thực tế, kính thưa quý ông bà anh chị em, tại vì nhiều em đôi khi tôi phải giải thích để mà rõ ràng về điều này. Còn rất là cái điều rất là nhỏ nhỏ như vậy đôi khi chúng ta không có để ý. Và lời của Chúa nói dạy con, dạy từ cái thuở còn thơ. Mà còn thơ thì cái đầu óc của con mình nó chưa có phát triển, nó chưa có rõ ràng. Và chúng ta phải thật là rõ ràng khi giải thích cho con với cháu của mình. Nhất là những cái câu đôi khi mình vô tình mình nói thầm thêm, mà nó thay đổi cả một cái tư duy, để rồi con trẻ lớn lên học hành mà cứ lo sợ không, nếu mà được A thì lên thiên đàng, mà bị B với C là xuống địa ngục, là tiêu rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đã xảy ra. Và trong trường hợp hội thánh cũng vậy. Hôm qua cái mà dạy trong trường thần học thì một số con cái Chúa trình bày là trong cái vấn đề thờ phượng Chúa. Đó. Mà nếu mà không có cẩn thận thờ phượng Chúa là chúng ta cả hội chúng hòa lòng để cùng nhau ngợi khen Chúa, hòa lòng, và Đức Chúa Trời là một khán giả duy nhất khi chúng ta thờ phượng Ngài. Nhưng mà khổ thay, trong cái ý nghĩa tôi được cứu và tôi có cái ân điển, và chỉ tôi, một mình tôi mới có cái ân điển đó để có thể thờ phượng Chúa được mà thôi. Như vậy những người khác không có cái ân điển đó là xuống địa ngục hết, chỉ có mình tôi có cái ân điển Chúa ban cho để mà thờ phượng Chúa thì tôi lên thiên đàng. Còn quý vị tin Chúa không có đủ, tại vì quý vị không có thờ phượng giống như tôi được, thành ra quý vị xuống thiên đàng. Dù rằng không có nói một cách thẳng thừng như vậy, nhưng mà chúng ta suy nghĩ một chút xíu thì rõ ràng cái người đó nói như vậy. Cũng giống như sứ đồ Phi-e-rơ khi mà đến hội thánh Galati ăn uống, ôm anh em rất là tốt, nhờ ân điển của Chúa đức tin, anh em tin nhận Chúa, anh em được sự cứu rỗi. Đến khi người Do Thái tới thì mang theo những cái phong tục tập quán, ông không có cần nói, ông chỉ bỏ cái bàn bên này, ông đi qua bên này, ông ngồi, ông ăn. Rồi ông kéo thêm từ từ bị áp lực sau đó, rồi Ba-na-ba cũng chạy qua. Rồi cuối cùng một số người Do Thái lâu nay thâm công vui vẻ, thật thà bên này mình tự nhiên cái chạy qua bên này. Mà không có cần nói, chỉ cái hành động, cái thái độ để chứng tỏ rằng nói một đằng là một nẻo, là đạo đức giả, làm sai lạc cả một cái tư tưởng hay là cả một cái niềm tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài học này áp dụng trong cái niềm tin của chúng ta, trong sự tin kính, tin nhận Chúa được sự cứu rỗi. Nhưng cái bài học này cũng áp dụng được làm cha, làm mẹ dạy dỗ cho con cái mình, áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày. Khi quý ông bà anh chị em, một số quý ông bà anh chị em là chủ công nhân, có những người làm việc cho mình, cũng phải xử sự nói một đằng là một đằng, chứ không phải nói một đằng là một nẻo, để rồi được những người công sở của mình tin cậy và làm việc để mà hỗ trợ. Đó là điều Chúa dạy, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng sáng hôm nay trong cái khuôn khổ của bài giảng lạ đạo, tôi muốn biết chắc chắn rằng mỗi con cái Chúa phải vững vàng trong cái niềm tin. Chúng ta được cứu rỗi nhờ ân điển, qua cái đức tin của chúng ta, ân điển Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi. Kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con được cứu hay là được sự cứu rỗi, có được sự sống đời đời khi chúng con tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công một cách mau lẹ và cùng nhau đến Bear Creek để Walkathon. Xin Chúa ở cùng chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này vững vàng trong niềm tin. Và khi phải giải thích thì chúng con biết chắc những điều chúng con tin nhận. Chúng con sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Qua con cái Chúa Hội Thánh West Houston, chúng con thay đổi gia đình, chúng con đi trong đường lối của Chúa và thay đổi cộng đồng chúng con sinh sống để vững vàng trong niềm tin, để ánh sáng của Chúa chói lòa qua chúng con để ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.